Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 7. Lần cuối cùng lấy máu, Thẩm Tô đích thân mang bát máu đi. Ta đã sẵn sàng, hoàn thành nhiệm vụ. Đôi mắt ta sưng đỏ, nằm trên giường chỉ khẽ nhắm lại, cả người yếu ớt như thể không thể cử động nổi. Thẩm Tô nhận ra sự khác thường, liền lên tiếng hỏi. Vì sao nàng khóc? Nha hoàn của ta nghẹn ngào đáp. Bẩm tướng quân, đêm qua, sau khi người rời đi, phu nhân đã tự tay khâu lại y phục cho ngài. Nô tỳ cứ nghĩ, chỉ cần vá tạm là được, nhưng sáng nay, sau khi lấy máu, phu nhân thậm chí đến sức nói một câu cũng không còn. Nhảm nhí, trong phủ chẳng phải vẫn còn thợ may đó sao? Phải, người cũng đã khuyên phu nhân rất nhiều lần, nhưng... Nhưng cái gì? Thẩm Tô nhíu mày, giọng nói hơi lộ vẻ nôn nóng. Nha hoàn khẽ đáp, giọng nói yếu ớt. Tướng quân, người không biết sao? Trong ngăn áo lót của ngài đều là do phu nhân tự tay may. Nếu dùng đồ may sẵn, sợ rằng ngài mặc vào sẽ không thoải mái. Đây hoàn toàn không phải nói dối. Từ trước khi thành thân, ta đã luôn tự tay may vá quần áo cho hắn. Đối với ta, việc phu quân mặc áo lót do chính thê tử khâu vá là một điều rất lãng mạn và ý nghĩa. Sau khi kết hôn, vì quan hệ của ta và hắn lạnh nhạt, nên những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không nhắc đến. Đêm qua sau khi lấy máu, chiếc áo lót hắn mặc đã bị rách một vết nhỏ. Chính vì vậy, ta mới quyết định tự mình khâu lại. Đôi mắt ta vẫn khép hờ, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Thẩm Tô. Nhưng dựa vào khoảng im lặng kéo dài, ta biết hắn đang ôm bát máu trong tay, cảm giác khó chịu trong lòng hẳn lại tăng thêm vài phần. 8. Thẩm Tô bắt đầu thay đổi thái độ với ta. Hắn thậm chí còn ngồi dùng bữa cùng ta. Nếu là trước đây, chắc chắn ta không dám mơ tưởng. Nhưng hiện giờ, dù sao cũng có chút tiến triển. Ta chỉ mong chờ, đến một ngày nào đó có thể dùng cơ hội này mà đâm sâu một nhát vào lòng hắn. Ta cẩn thận dọn bữa lên bàn. Giữ vẻ mặt bình thản, như thể mọi chuyện đều rất tự nhiên. Bữa ăn chỉ vừa bắt đầu được một nửa, gia công chúa bất ngờ xông vào, làm đổ cả giá nến, khiến nàng bị bỏng. Thẩm Tô giận dữ, ném mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng trách móc. Có phải trẻ con không? Bị bỏng rồi thì gọi gia nhân đến bôi thuốc, kêu la cái gì? Mau đi xử lý đi. Dù hắn nói vậy, nhưng khi chỉ còn lại hai người, bữa ăn rõ ràng mất đi không khí ban đầu, trở nên nhạt nhẽo hơn nhiều. Viên Nhi, ta... Phu quân, ngài vẫn còn nhớ đến tỷ tỷ đúng không? Ta chủ động ngắt lời, không để hắn nói tiếp. Ngài đã hứa sẽ dùng bữa cùng thiếp mà. Ta tiến lên, giúp hắn tìm một lý do để giữ mặt mũi. Phu quân, tính tình của tỷ tỷ vốn nóng nảy. Chắc chắn nàng không cố ý làm đổ giá nến. Ngài đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà bận lòng. Cùng thiếp ăn một bữa cơm thôi, cũng không quá khó khăn đâu. Lời nói dịu dàng của ta khiến Thẩm Tô thoáng xấu hổ, khẽ gật đầu. Viên Nhi, nàng rộng lượng như vậy, thật khiến ta cảm thấy may mắn. Ta nhất định sẽ cùng nàng dùng hết bữa cơm này. Khi hắn rời đi, ta nhìn theo bóng lưng hắn, đôi chân bất giác khựng lại. Hắn quay đầu nhìn ta. Ánh mắt hai chúng ta giao nhau từ xa, ta nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng như làn gió. 9. Gia công chúa làm đổ giá nến không phải chỉ vì vô tình. Chiếc vòng băng ngọc mà nàng cố ý chiếm được đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến nàng đau ngứa không chịu nổi. Trong lúc dùng tay gãi cào liên tục, nàng vô tình đụng trúng giá nến, làm nó đổ nhào. Ta đứng trong sân, nhìn ánh đèn sáng rực từ viện chính. Nghĩ thầm chắc hẳn nàng đang rất đau đớn. Trong đêm khuya, Thẩm Tô luôn rất kiên nhẫn mỗi khi nàng nhờ vả, nhưng lần này, sau khi chịu đựng hai canh giờ không tìm ra cách giải quyết, hắn dường như cũng cảm thấy phiền phức. Cuối cùng, hắn bực bội tỏ vẻ không quan tâm, bỏ đi tìm chỗ khác để yên tĩnh. Hành động này chẳng khác nào một người chồng bình thường khi thấy con nhỏ quấy khóc vào ban đêm, liền viện cớ tránh mặt, để lại mọi việc cho vú nuôi lo liệu. Sáng hôm sau, Đại Phu Trương, người luôn đứng về phía ta, tự nguyện đến kiểm tra cho gia công chúa. Chẳng bao lâu sau, ông đưa ra một đơn thuốc, bao gồm nhiều loại dược liệu quý hiếm, trong đó có hai loại thuốc được bào chế riêng biệt chỉ dành cho nàng. Cơn ngứa ngáy và đau đớn của gia công chúa giảm đi ngay lập tức sau khi dùng thuốc. Tuy nhiên, ta biết rõ, những loại dược liệu này vô cùng đắt đỏ. Nếu nàng tiếp tục điều trị, không chỉ số tài sản ít ỏi của nàng sẽ bị tiêu tán, mà những thứ lấy được từ Thẩm Tô cũng sẽ không còn là bao. Gia công chúa từ lúc trở về từ triều lễ không hề có của cải riêng, tất cả những gì nàng tiêu xài hiện tại đều là của Thẩm Tô. Lần này, khi thấy bệnh trạng của nàng giảm đi rõ rệt, Thẩm Tô mới hoàn toàn tin rằng nàng không hề giả vờ. Vì vậy, hắn chẳng những nhẹ lời an ủi, mà còn tạm quên luôn lời hứa sẽ cùng ta dùng bữa tối hôm qua. 10. Ở kinh thành, đào đã bắt đầu nở rộ, nhưng nay ta không còn hứng thú thưởng ngoạn. Còn ở Vân Đường, những cây mận đang vào mùa rực rỡ nhất. Giờ đây, chất độc từ băng ngọc đã phát tác trong cơ thể gia công chúa. Ta cũng chẳng cần phải tiếp tục lưu lại phủ tướng quân thêm nữa. Đại phu Trương đưa cho ta một viên thuốc nhỏ, thứ có thể khiến ta nôn ra máu, tạm thời, đủ để đánh lạc hướng. Sau một bữa ăn đơn giản, ta ngã gục xuống, khóe miệng chảy máu, giả vờ như đã kiệt sức hoàn toàn. Lúc ấy, Thẩm Tô vừa dỗ dành xong gia công chúa, đang ung dung đi dạo trong sân. Khi nhận được tin, hắn lập tức quay về, chỉ thấy nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, khóc không ngừng, đến mức nước mắt và nước mũi hòa lẫn vào nhau. Viên thuốc phát huy tác dụng, khiến ta gần như không thở nổi, hơi thở yếu ớt chỉ còn như sợi tơ mỏng. Giọng nói của Thẩm Tô vang lên bên tai. Viên nhi, sao nàng lại thành ra thế này? Ta đã ngất lịm, nhưng nha hoàn của ta lại đập đầu xuống đất, vang lên từng tiếng, cộp cộp, rõ ràng. Bẩm tướng quân, phu nhân. Phu nhân không ổn rồi. Ngài mau cứu phu nhân. Những lời than khóc đầy bi thương của nha hoàn càng khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mọi thứ như đông cứng lại, thậm chí không gian xung quanh dường như cũng nồng lên một thứ mùi kỳ quái khó chịu. Cho đến khi âm thanh vỡ vụn vang lên, giống như tiếng Thẩm Tô làm rơi vỡ một chiếc chén trà. Một lát sau, tiếng cười khẽ của hắn vang lên. Cái gì gọi là không ổn? Nói rõ xem, sao lại không ổn? Giọng điệu nửa tin nửa ngờ ấy khiến mọi người xung quanh đều im bặt, không ai dám thở mạnh. Ta vẫn nằm đó, nước mắt đã ngừng chảy, nhưng nha hoàn của ta vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy oán trách. Tướng quân, phu nhân đã liên tục lấy máu, cơ thể vốn đã suy yếu, lại không còn băng ngọc bảo vệ, ngất xỉu là chuyện thường tình. Tối qua, ngài nói sẽ đưa phu nhân đi ngắm đào, nhưng ngài lại ở bên công chúa, bỏ mặc phu nhân một mình. Cả những bữa cơm ngài hứa, ngày nào nô tỳ cũng dọn sẵn hai phần bát đũa, chờ mãi mà ngài không đến. Đào ở kinh thành đã tàn, mận ở Vân Đường cũng đang độ đẹp nhất, nhưng phu nhân vẫn chưa được một lần ngắm cùng ngài. Lời lẽ của nàng nha hoàn như từng nhát dao đâm vào lòng người, không mạnh mẽ nhưng dai dẳng. Trong lòng, ta thầm khen nàng, đúng là người trung thành, biết cách khéo léo chuyển oán trách thành sự lên án đầy cảm động. Thẩm Tô không nói gì thêm, hắn bật cười, nhưng bước chân lại tiến gần hơn. Mùi hương quen thuộc của hắn phảng phất đến gần, thứ mùi luôn khiến ta vừa căm ghét vừa chán ngán. Hắn là một tướng quân, người đã quen với chiến trường khốc liệt, mọi dáng vẻ đều khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Khi hắn tiến sát lại gần, ta cảm nhận được hơi thở của hắn dừng trên trán ta, rồi từ từ di chuyển xuống cổ. Ta không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng từng ngón tay của hắn đang run rẩy, thậm chí cả sự mất bình tĩnh khi chạm vào ta. Cuối cùng, một giọt nước rơi xuống, nhỏ xuống như xuyên qua cả trái tim ta. Hắn khóc. Một tướng quân từng dẫm lên xác người để tiến bước, giờ đây lại vì một nữ nhân mà rơi lệ. Viên nhi, ta đã hứa sẽ đợi nàng khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi ngắm đào. Trước đây nàng nghe lời như vậy, sao bây giờ lại không ngoan nữa? Những lời nói ấy, nếu không phải đã quá quen với cách hắn giả vờ, ta đã nghĩ rằng mình là báu vật hắn trân quý nhất. Hắn tiếp tục khóc, nhưng trong lúc đó, ánh mắt hắn vô tình phát hiện một vết máu nhỏ còn sót lại trên cổ ta. Hắn như kẻ mất trí, lập tức kéo ta dậy, bắt đầu điên cuồng lau chùi vết máu ấy. Viên Nhi ngoan, để phu quân giúp nàng lau sạch, rồi chúng ta sẽ ổn thôi, được không? Hắn vừa nói vừa lau, động tác mỗi lúc một mạnh hơn. Rồi vì quá mạnh tay, hắn vô tình làm rách một mảnh vải nơi ngực ta. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ta cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo. Nha hoàn của ta lùi lại một chút, cúi đầu nói. Thưa tướng quân, phu nhân của ngài đã qua đời, xin ngài hãy để lại chút thể diện cho người đã khuất. Lời nói của nha hoàn khiến bàn tay hắn khựng lại, giọng nói lộ rõ sự run rẩy và hoang mang. Lấy máu đã qua bao lần, tại sao vết thương của nàng vẫn chưa lành? Ồ, dĩ nhiên là đã lành từ lâu. Ta cố ý trộn máu gà với chút phấn đỏ, tạo ra một vết thương giả hoàn hảo, đủ để đánh lừa bất kỳ ai. Thưa tướng quân, lấy máu quá nhiều lần, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, vốn rất khó lành. Phu nhân của ngài qua đời, cũng bởi vì tâm bệnh tích tụ lâu ngày, dẫn đến xuất huyết đột ngột. Lại một giọt nước mắt nữa lăn dài trên gương mặt hắn, rơi xuống tay ta, lạnh lẽo như chính lòng ta lúc này. Tất cả là lỗi của ta, là ta đã hại nàng, hại cả Viên Nhi. Có lẽ đó là chút gì đó gọi là hối hận. Nha hoàn nhân cơ hội này, lấy từ trong tay áo một phong thư, đặt vào tay hắn. Thưa tướng quân, trước khi qua đời, phu nhân của ngài đã viết bức thư này gửi lại cho ngài. Để tạo không khí, nha hoàn khéo léo rời đi, để lại Thẩm Tô một mình. Hắn cầm lá thư, chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ là một trang giấy, nhưng từng dòng chữ viết tay như đè nặng lên lòng hắn. Tô, ta luôn giữ quy củ, chỉ lần này mạo muội gọi thẳng tên chàng. Còn nhớ ngày ra công chúa lần đầu bước chân vào phủ, nàng từng hỏi vì sao ta không hỏi chàng lý do kết hôn với ta. Ta trả lời rằng, vì phu quân, nhưng thực chất khi ấy, ta đã biết rõ rằng chàng cưới ta chỉ bởi vì công chúa là người được chọn làm lương duyên. Ta ngưỡng mộ công chúa, bởi nàng có một người đàn ông tốt như chàng bảo vệ. Nhưng ta cũng phải cảm ơn công chúa, vì nếu không có nàng, ta đã không may mắn trở thành thê tử của chàng. Tô, ta không hận chàng, cũng không oán trách. Nếu có gì khiến ta hối hận, thì chỉ là không thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn, để có thể cùng chàng ngắm đào ở Tây Đường như lời hứa. Nếu có thể, xin hãy để ra công chúa giúp chàng thực hiện điều đó thay ta. À, đúng rồi. Mộ phần tổ tiên nhà họ Thẩm vốn đã hoang vu. Ta không có con cái để chăm lo hương khói. Dẫu sao, ta cũng đã mạo phạm một lần, xin mạn phép được tùy ý thêm một chút. Nếu có thể, hãy đưa ta đến nơi hoa đào nở rộ nhất để an nghỉ. Còn nữa, giờ đây phủ tướng quân đã chẳng còn ai thân thích, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Xin hãy bán phủ đi, dùng số bạc đó làm của hồi môn cho gia công chúa. Tô, ta không còn mong cầu gì thêm nữa. Nguyện chàng và công chúa về sau được bách niên giai lão. Mạnh Viên Tuyệt Bút. Đọc đến đây, Thẩm Tô nắm chặt lá thư, đôi mắt đỏ hoe. Từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng tựa lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim hắn. Hắn đã từng tin rằng mình là người kiểm soát tất cả, nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra, người bị xoay vòng trong ván cờ lại chính là hắn.